sai hiểu hết mà vận dụng hết một cách đúng đắn á, thì tạo thành một cái thế mạnh như là cái ba điểm tròn mà nằm theo cái thế chân vạc như vậy. Tuy nhiên, nếu mà muốn vận dụng được như vậy á, thì phải hiểu cái chuyện thuốc và bệnh. Bệnh chỗ nào cho thuốc đúng với bệnh đó. Như vậy thì cái chỗ khác nhau của ba tông trở thành cái thế mạnh, chứ không phải khác mà để thành trái. Đó. Rồi thì bên cạnh về phần giáo cũng vậy. Có ba thứ Phật giáo cũng phải hiểu như vậy. Vì với người mới vào đạo thì chúng ta sẽ học cái giáo điển thập thiện nghiệp báo vân vân, đó là cái giáo y tánh nói tướng. Còn cái người tu lâu mà vẫn còn chấp thì lại đi theo cái giáo phá tướng hiển tánh. Rồi người căn cơ sâu tin Phật pháp thì dùng cái giáo hiển bày chân tâm, nó tương tự như bên ba tông vậy đó. Chúng ta mới thấy là ba tông ba giáo hiểu rõ thông hội lẫn nhau thì thành một cái thế mạnh. Như vậy là đã xong cái câu hỏi số 10. 10 cái câu này là 10 cái ý tứ rõ ràng, minh bạch để giúp cho người học biết cái nguyên nhân lý do vì sao mà phải thiền giáo song hành. Trước khi đi qua cái phần đi sâu vào ba tông và ba giáo, chúng ta ôn lại sơ một chút về cái 10 lý do này. 10 lý do này nó không phải được sắp xếp một cách rời rạc, mà nó vẫn có cái thứ lớp để giúp cho mình hiểu. Ví dụ như cái lý do thứ nhất là gốc và ngọn, nương gốc để ấn định ngọn. Tại vì nếu mà chúng ta không nắm cái chỗ này, chúng ta đi theo ngọn là vừa không có chắc chắn mà vừa mất thời gian, không đi tới đâu. Thì cái gốc á, là Phật, mà cái ngọn là các cái luận điểm của chư Tổ, chư Bồ Tát chẳng hạn. Đó là nói về cái giáo. Còn về thiền á, thì nó cũng có những cái tông trái ngược. Khi gặp các cái thế trái ngược mà mình không hiểu thì lại trở lại mượn kinh giáo như là cái dây mực để phân định đâu tà đâu chánh. Đó là cái lý do thứ ba. Thành ra không có lìa kinh được, không thể nói là tôi tu thiền mà lìa kinh, không nương vào kinh, là tại vì kinh như dây mực. Cái lý do thứ tư, tuy nói như vậy nhưng mà kinh nó có quyền, có thật. Nó có cái là bất liễu nghĩa, tức là phương tiện, có cái là liễu nghĩa, là rốt ráo, thì cũng phải hiểu cho rành rẽ. Muốn hiểu như vậy phải nắm được ba cái thứ lượng: tỷ lượng, hiện lượng, Phật ngôn lượng. Lấy cái Phật ngôn lượng làm cái chuẩn mực để mà phân định phải trái đúng sai trong cái sự tu tập. Thành ra chúng ta thấy tuy nói tới 10 lý do mà cái này nó như là cái mắt xích, nó đưa tới cái lý do kia. Chúng ta thấu hiểu hết thì chúng ta mới suốt được cái chỗ tu tập của mình. Câu thứ 6, lý do thứ 6 là khi học chúng ta sẽ sinh khởi những cái nghi, hoặc là khi đi ra hành đạo sẽ có những người nêu lên những cái nghi vấn, thắc mắc mà mình có bổn phận giải đáp cho họ. Thành ra phải rành. Đồng thời, cái lý do thứ 7 là có những cái từ được dùng trong giáo hoặc là trong thiền, mà nếu mình không rành thì mình không có hiểu đúng đắn được. Ví dụ như chữ pháp và chữ nghĩa nó không đồng thì mình phải rành. Cũng như chữ tâm, mà tánh tâm thì dùng khác, tướng tâm dùng khác, mình cũng phải rành. Rồi khi cái hiểu đã có tới sự tu, tới khi tu lại có cái vấn đề tu nhanh, tu chậm, ngộ nhanh, ngộ chậm chẳng hạn, tức là đốn và tiệm. Đó là cái lý do thứ 9 mà trong này nêu ra. Nếu mà mình không rõ, mình sẽ hoài nghi, ủa sao như thế này, chậm chạp như thế này, hoặc là nhanh như thế này thì có vững hay không chẳng hạn. Tới lý do thứ 10 là câu chúng ta vừa học, là thầy dạy có phương tiện, phải biết thuốc, biết bệnh, là các cái giáo điển cũng như các cái lời dạy tổ sư. Dù mình học hết, hiểu hết, mà tới khi vận dụng vẫn phải tùy bệnh, xài đúng thuốc thì nó mới có hiệu quả. Thành ra chúng ta thấy khi Ngài Khuê Phong viết cái tập sách này, soạn cái tập sách này, Ngài rất là chu đáo, đón trước những cái chỗ chúng ta sẽ kẹt, sẽ hồ nghi, Ngài đưa ra để giải quyết. Như vậy là đã xong cái phần lý do vì sao, 10 cái lý do vì sao mà phải biên tập lời nói của thiền gia song song với cái việc đưa ra các cái phần kinh luận tương ứng. Hôm nay chúng ta học tới ngang đây, và tuần sau thì chúng ta mới học tiếp về tông và giáo. Thôi chúng ta nghỉ.
Chúng ta sang.